Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 8 17 Sau đó, Nghiêm dẫn ta rời khỏi phủ thượng, thậm chí còn không chờ xe ngựa mà trực tiếp dắt một con ngựa rời đi. Trở về phủ, hắn nắm lấy tay ta, hơi thở ấm áp bao quanh, cả hai bước đi bên nhau, tựa như một đôi vợ chồng bình thường vừa trở về sau buổi dạo chơi. Khi đến nơi, hắn dịu dàng đỡ ta xuống ngựa, sau đó dẫn ta đi qua cánh cổng lớn của phủ. Ta lặng lẽ bước theo, qua từng dãy hành lang trong viện. Đi ngang qua chuồng ngựa, ta bất ngờ nhìn thấy chiếc xe ngựa hoa lệ mà mình từng thấy trước đây. Ta còn thấy những người từng quen thuộc. Người bán khoai nướng, ông chủ quầy mì bò, và cả quản gia phúc hậu của phủ. Chợt nhận ra, tất cả những người từng giúp đỡ ta đều là người của Nghiêm. Hắn đã âm thầm bảo vệ ta từ đầu đến cuối, mà ta không hề hay biết. Nghiêm dẫn ta vào một tiểu viện khác, nơi đã được chuẩn bị sẵn sàng. Khi bước vào, ta kinh ngạc nhận ra mọi thứ bên trong đều được trang trí lộng lẫy, từ những ngọn nến thêu hình rồng phượng đến chiếc giường cưới phủ lụa đỏ, tất cả đều chuẩn bị theo đúng nghi thức tân hôn. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, ta chưa kịp định thần thì đã bị kéo vào một vòng tay nóng bỏng. Ánh mắt của Nghiêm như thiêu đốt, ẩn chứa sự cuồng nhiệt và điên cuồng. Ta đã nhẫn nhịn đủ lâu. Chỉ cần giải quyết xong chuyện ở phủ thưởng, ta sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản ta nữa. Nói dứt lời, hắn cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi ta, nụ hôn đầy mãnh liệt. Trong căn phòng, ta và hắn chẳng cần phải bước thêm một bước nào. Cảm giác như đang lạc vào một vùng trời khác, nơi chỉ có sóng chiều dâng trào. Từng đợt sóng cuốn ta vào những cơn lốc cảm xúc mãnh liệt. Những tiếng thổn thức của ta vang lên. Nghiêm, thậm thôi. Nhưng giọng nói khàn khàn của hắn, cùng với âm điệu trầm thấp, đã kéo ta vào một vòng xoáy khác, ngọt ngào và không cách nào cưỡng lại. Ta hiểu mà, chỉ là một điều duy nhất. Đã để chàng quyết định bắt đầu, vậy thì cũng nên để ta quyết định kết thúc. Như vậy mới gọi là công bằng. Tướng công của ta. Dưới ánh chiều tà, những đám mây đỏ rực như đang cháy. Nghiêm dùng áo choàng lông cáo quấn lấy ta, ấm áp như những áng mây mềm mại, rồi ôm ta nhảy lên đỉnh núi. Ta tựa vào lòng hắn, ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ phía chân trời. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên giữa không gian yên tĩnh, như muốn kể lại một câu chuyện từ tận sâu trong trái tim. Năm ấy, ta được Phụ Hoàng phong làm phiêu kỵ tướng quân, dẫn quân chống lại giặc ngoại xâm. Đang trên đà chiến thắng, ta bất ngờ rơi vào một trận phục kích không thể ngờ tới, khiến 10 vạn binh lính phải bỏ mạng nơi biên giới. Thoát ra từ núi Thây, biển máu để trở về kinh thành, ta lại nghe tin Phụ Hoàng và Mẫu Hậu đột ngột băng hà vì bệnh nặng. Hoàng thúc khi đó liền nhân cơ hội đăng cơ, trở thành tân hoàng đế. Qua điều tra, ta phát hiện ra tất cả đều là âm mưu xoán ngôi của Hoàng Thúc. Hắn không chỉ hại chết Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, mà còn mượn tay địch để tiêu diệt toàn bộ 10 vạn quân đội tinh nhuệ của triều đình. Món nợ máu này, ta không thể không báo. Hắn siết chặt vòng tay, giọng nói thêm phần cay đắng. Nhưng vì kiêng dè thế lực của hắn, ta không thể trực tiếp đối đầu. Hắn phong ta làm người đứng đầu Ngục Thị, vừa để phòng ngừa, vừa để hạ thấp danh tiếng của ta. Ta đã lợi dụng vị trí này, một mặt âm thầm thu nạp nhân tài, mặt khác không ngừng trừ khử những kẻ tham gia vào thảm kịch năm đó. Nhưng cũng vì vậy mà ta trở thành Tu La Mặt Ngục, một cái tên khiến người đời vừa sợ hãi, vừa căm ghét. Hắn cúi xuống nhìn ta, ánh mắt dịu lại. Nam Tường, ta không phải là một người tốt, cũng không phải một quân tử. Những gì ta kể hôm nay đều là sự thật. Ta không ép muội phải yêu hay ghét ta, nhưng ta muốn muội biết, bất kể ra sao, ta sẽ không buông tay muội. Từ tầng mây rách nát, một vệt ánh sáng lấp ló, rực rỡ như ánh bình minh. Ta ngẩng đầu, đôi môi khẽ chạm vào làn môi lạnh lẽo của hắn, khẽ thì thầm. Không sao đâu. Một tiểu thư đụng tường như ta và một Tu La Mặt Ngục như chàng, chẳng phải rất xứng đôi sao? Hắn cúi đầu. Ánh mắt sáng rực như ánh sao, tràn đầy sự si mê. Dưới ánh chiều rực rỡ, giữa trời mây vạn trưởng, chúng ta trao nhau một nụ hôn dài, sâu đậm và ngọt ngào. 18. Nghiêm ngày càng bận rộn. Hắn bận việc triều chính, bận sắp xếp mọi chuyện, và cũng bận ở bên ta. Sức lực của hắn dường như vô tận. Dù ngày thường vùi đầu vào công việc, mỗi khi về phủ, hắn vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Những đêm bên nhau, ta dần hiểu được sự cuồng nhiệt và sâu đậm trong tình cảm của hắn, đôi khi đến mức khiến ta không thể đón nhận nổi. Cứ như vậy, mỗi lần thấy ta mệt mỏi, hắn lại mang về những loại bổ phẩm hiếm có, đủ để ta vừa hồi phục vừa được cưng chiều đến tận cùng. Thỉnh thoảng, các thầy thuốc đến kiểm tra sức khỏe của ta. Kết quả thường không có gì đáng lo, nhưng họ luôn cẩn thận dặn dò rằng ta cần chăm sóc sức khỏe, vì thể lực của ta và Nghiêm có phần chênh lệch. Trong phủ, dù có những công việc máu tanh hắn phải đối mặt, ta vẫn chưa từng cảm thấy mình có thể chia sẻ nỗi lo của hắn. Điều duy nhất ta có thể làm là ở yên trong phủ, giữ gìn sự an ổn của mình, không bước chân ra ngoài. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày, ta bất ngờ phát hiện một nữ nhân quỳ gối trước mặt quản gia. Khi ta tiến lại gần và hỏi chuyện, quản gia khẽ thở dài, không trả lời trực tiếp mà chỉ nói. Chủ nhân dặn, nếu chuyện này lan ra ngoài, có thể mang đến nguy hiểm. Ta bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng không ngờ rằng người đang quỳ chính là Nguyễn Tố. Nàng ăn vận lộng lẫy, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, ánh mắt sắc sảo nhưng lại chứa đầy vẻ mềm mại. Thấy ta, biểu cảm của nàng trở nên khó tin, giọng nói đầy vẻ ngờ vực. Ngươi, thật sự đã thành thân với hắn sao? Ta bình thản đáp. Ta đã nói rồi, chúng ta đã kết hôn. Nàng mím môi thật chặt, sau đó nhếch lên một nụ cười lạnh. Vậy thì, chúc mừng ngươi. Nhưng ngươi có biết, trở thành thê tử của Nghiêm không chỉ đơn thuần là chuyện vinh hoa, mà còn phải gánh chịu những thứ khác không? Ta không đáp, chỉ nhìn thẳng vào nàng, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự khiêu khích ấy. Ý ngươi là gì? Ngươi đang định làm gì? Ta nghi hoặc nhìn Nguyễn Tố, không hiểu được dụng ý của nàng. Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt kiêu ngạo nhưng giọng nói lại lạnh lùng. Hôm nay ta đến để giao dịch. Chỉ cần hắn thả toàn bộ người nhà ta, ta nguyện dùng thân phận đệ nhất thục nữ kinh thành để đích thân cầu xin hắn thu nhận. Ta kinh ngạc, giọng nói thoáng run rẩy. Ngươi đã gả cho Chu Kim, sao có thể làm như vậy? Nguyễn Tố cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ mỉa mai. Ta và Chu Kim đã cắt đứt, tất nhiên, ta có thể tái giá. Lời nàng khiến ta ngỡ ngàng, trong lòng rối bời một lúc lâu mới có thể lên tiếng. Ngươi trở về đi, Nghiêm sẽ không chấp nhận đâu. Nguyễn Tố liếc ta một cái đầy khinh thường, sau đó không nói thêm lời nào, rõ ràng không muốn tiếp tục đôi co với ta. Khi Nghiêm trở về, ta kể cho hắn nghe về chuyện này. Hắn nghe xong, vừa tháo từng món y phục vừa nói thản nhiên. Nàng ấy muốn quỳ thì cứ để nàng ấy quỳ. Hắn cúi người, khẽ cười. Chỉ là nàng ấy làm rất tốt. Ta hơi khựng lại, không hiểu ý hắn. Làm rất tốt, chỉ một câu như vậy thôi sao? Hắn gật đầu, khóe môi thoáng hiện ý cười. Ừ, đúng vậy. Ta ngẩn người, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Sau đó, Nghiêm kể rằng Nguyễn Tố đã quỳ đến mức kiệt sức và ngất xỉu. Nàng vừa được cứu chữa xong, hiện tại đang nằm nghỉ. Ta không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng phức tạp, mà bản thân thì bất lực không thể làm được gì. Nguyễn Tố nhìn ta, ánh mắt đượm vẻ thất bại và tuyệt vọng. Trang Nam Tường, ta xin lỗi. Xin được bồi tội vì những gì ta đã gây ra. Ta thật sự không nên hại muội. Xin muội cứu ta, giúp ta với. Ta chỉ biết thở dài, lại đem câu chuyện kể cho Nghiêm nghe. Hắn bật cười, giọng nói trầm lạnh. Tự làm tự chịu. Nàng ta thấy Chu Kim bị cách chức liền quay lưng, nhưng giờ đây hắn đã được phục chức, lại còn được giao xử lý những vụ án lớn về sửa sai và công bằng. Ta kinh ngạc thốt lên. Vậy nên, thay vì cầu xin ta, có lẽ nàng ta nên đến cầu xin Chu Kim mới đúng. Nghiêm đột nhiên cau mày, cúi xuống siết nhẹ cằm ta, ánh mắt sắc lạnh. Nàng không được nhắc hai chữ Chu Kim trước mặt ta nữa. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng pha chút nguy hiểm. Đêm nay, vi phu sẽ phải trừng phạt nàng thật nghiêm.